bắt đầu phần kinh, phần chính văn, nói về Đức Phật. Phật là cái danh từ có nghĩa là cái đấng giác ngộ. Bàn về cái giác ngộ thì có giác ngộ ở ngoài và cái giác ngộ ở trong, nội ngộ và ngoại ngộ, ngoại giác và nội giác. Ngoại giác có nghĩa là nhìn ra ngoài bất cứ cái gì nữa đều là không. Cái người mà giác ngộ mà có cái ngoại giác đó, họ không thấy cái sơ khuyết người khác. Và hơn nữa, cái người mà có ngoại giác đó, người ta không bị sáu cái lục trần, sáu cái trần đó, nó làm ô uế. Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái đấng nào là có cái ngoại giác? Các vị, các chư Phật và chư Bồ Tát đã đắc được ngoại giác. Ai thắc mắc gì khác không? Cái ngoại giác nó có ba cái khía cạnh. Cái ngoại giác nó có ba cái khía cạnh mới gọi là ngoại giác. Cái ngoại giác nó có ba cái khía cạnh. Có ba khía cạnh mà phải để ý tới. Thứ nhất là thấy tất cả những cái gì quý vị thấy ở ngoài đó đều là không. Có ai có tới trình độ này chưa? Giơ tay cho chúng tôi biết. Thường thường những cái chú thích đó, không giảng về những cái phần này, thành chúng tôi cố ý để giảng thêm để nó nới rộng ra cái chiều sâu của cái kinh này mà trước giờ chưa có. Đây là cái công hiến nhỏ của cái đại chúng của cái chùa này. Ở ngoại giác, giảng cho quý vị rõ ràng cái phần này cho tất cả buổi tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hoa đều thấy rõ ràng. Thứ nhất, cái ngoại giác, tại sao nói cái pháp không nghĩa là sao? Nếu người nào trả lời hết ba cái phần này mà đúng, thành mỗi người có quyền trả lời. Ngày hôm nay thầy sẽ cho loan cho quý vị, sẽ cho cái bằng chứng nhận quý vị là được ngoại giác, hay là nội giác? Pháp không nghĩa là sao? Carol nói là mình không chấp vào cái gì hết. Cô nói là mình không chấp vào bất cứ một cái gì hết. Dạ hạn như mình không chấp thì có nghĩa là mình thua chồng cũ mình, không sao hết. Hỏi cái cô Kim Điền, cô muốn cống hiến gì không? Tôi chỉ nói tên vậy thôi chứ không nói chỉ ai hết. Kim Điền. Nói gì? Quảng Ngân, pháp không nghĩa là gì? Đừng có suy nghĩ. Pháp không nghĩa là gì? Đối với Quảng Ngân, xả cái gì được? Ai dám nói? Trời, tôi nói cái này, không ai có thể dám nói với tôi rằng là cái, họ có thể nhìn tất cả pháp là không. Tôi không tin chuyện đó. Tôi biết tất cả quý vị trình độ quý vị tất cả ngày hôm nay. Tôi biết quý vị, tất cả quý vị ngày hôm nay mà có mặt ngày hôm nay, mà những vị mà có thân có xác ngày hôm nay của cái pháp hội này, thấy thầy nói cẩn thận không? Thầy không nói mấy người kia, nói cái vị thôi. Tôi biết trình độ quý vị. Là tôi biết cái trình độ quý vị chưa có thể nào thấy được cái pháp là không. Cách nào quý vị thấy pháp là không? Tôi biết cái chuyện đó. Thành cái câu hỏi quý vị là nếu như quý vị thấy được cái pháp là không, chưa được cái vị thấy pháp là không á, có nghĩa là hiện bây giờ có một cái mà quý vị không thể nào thấy không được là cái gì? Thì có người nói á, mình không biết tên là ai đó, có người nói á, là con phải thắng chồng cũ con. Tức có nghĩa là không thể nào chịu thua được. Không thể nào chịu thua người ta được. Cái đó không chấp nhận được. Thành là cái thắng với thua là chưa phải là không. Quý vị muốn tới cái chỗ mà thấy tất cả pháp đó là không á, thì quý vị có thể bỏ cái mà cái giờ quý vị thấy mà không thể không được, bỏ từng cái. Cá nhân tôi có một vài người nào đó là không thể nào chịu thua được. Cái cô này, cô nghĩ tôi là ông thầy này không bao giờ nhường ai đâu. Bây giờ cô tin tưởng vậy. Phải không cô Hiền Khai? Touché. Nè tôi, chúng ta đều giống nhau hết. Mình đều không thấy các pháp là không. Tôi chấp nhận. Tôi không nhất định, tôi không nhường. Con cái bỏ không được. mình không thể nào thấy không được. Yes. Cái thân không thể bỏ nó được. Tôi nói cái vị nghe, khi cái vị nghe pháp đó, cái pháp đó nó để cái vị tự xét. Thì bây giờ mình không thể bỏ là cái gì, tại cái đó là không thể nào không được. Dễ sợ không? Mình phải nhìn, dám nhìn nó. Tại mình phải dám nhìn cái mình không thể xả được. Mình mới có cái cơ hội mà xả nó được. Nếu chúng ta không có thể xả được, là chúng ta từ cho phép chịu khổ sở vì không chịu xả. Ai thắc mắc gì không? Điểm thứ nhì, không nhìn tới cái lỗi lầm người khác. Có ai muốn nói gì? Nhập lạc.
Dạ Di Đà Phật, thì cô này cổ có bào cổ, cái bào cổ càng ngày càng lớn thì cha mẹ biết mới hỏi cổ. Thì ở gần làng của cổ thì có vị thiền sư đó, người Nhật, mà ổng chuyên môn là chỉ ngồi thiền suốt ngày. Rồi ổng gia đình cổ cũng có qua lại, cổ cũng hay thành gia cổ, không biết ai cổ chỉ đại ông đó. Chỉ là, thế là cả gia đình mới đến nói vị thiền sư đó, nói là qua lại là cũng như là rất là kính nể ổng, rồi cúng dường cho ổng, mà sao bây giờ con gái lui tới, bây giờ có bầu như vậy.
Ông thiền nói sư cũng tôi tưởng cúng con gái cho tôi luôn nữa chứ. Có Phật có như vậy không?
Hả?
Ông không nói trả lời như vậy hả?
Không, ổng lúc nào ổng cũng trả lời 2 tiếng, ổng nói vậy hả? Lời bắn ổng cũng nói vậy thế à? Cái nói ổng lấy con gái có bầu ổng cũng nói thế à? Rồi cái mắng giết ổng cái gì ổng cũng trả lời chỉ 2 từ, thế à? Vậy hả thôi. Rồi tới khi cô gái sanh đứa con ra, gia đình mới bắt cổ phải đem đến trả cho thiền sư đó, rồi bưng tới bồng tới chỗ thiền sư. Thiền sư nói con ông trả ông nào, ổng cũng nói thế à. Rồi cái 3 năm sau thiền sư cũng nuôi đứa bé, chịu cực khổ nuôi đứa bé đến 3 năm, đứa được 3 tuổi. Đứa bé rất là đẹp trai, thẳng trai đó, bé trai bụ bẩm rồi dễ thương lắm. Thì thấy gia đình cô gái cũng nguội lạnh hết rồi, cái cô gái, anh chàng kia thì làm cũng hơi khá giả rồi, cái cô này mới kêu anh chàng đó trở về. Rồi anh chàng nó cũng chịu về, chịu đi nhìn con. Rồi mới thú thật với gia đình, cả gia đình mới đến mà lại sám hối với ông thiền sư đó, rồi xin thiền sư sám hối, rồi nói là mà chịu lỗi hết này kia. Ông thiền sư từ đầu cuối cũng thế à. Thế nói nghĩ quan cho thầy cũng nói thế à. Rồi nói dạ thôi bây giờ xin sám hối thầy cũng nói thế à. Nếu bây giờ thầy cho con xin cháu trở về nuôi nói thế à. Rồi câu chuyện nhiều hết. Không có biện bạch, không nói không gì, không thấy lỗi ai, không thấy nói gì hết, chỉ là thế à, thế à, thế à. Chuyện tới đâu cũng thế à hết. Và rất là vui, rất là an nhiên, tự tại, không muốn nói lời thứ ba nào hết, chỉ 2 từ, thế à, thế à.
Chuyện hay lắm. Tại sao nó nói chỉ là vậy hả? Nghĩ là sao? Cô nhập lạc cô nói nè, cái viện để ý đó, cô nói là con không biết á, cô không biết á, là cái trình độ của thiền sư nào là trình độ nào. Ông chỉ trả lời là, ồ, vậy hả? Vậy hả? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Người ta hâm mình, người ta trù mình, người ta rủa mình. Ông chỉ nói, ồ, vậy hả? Ồ, vậy hả? Thầy biết làm thầy như vậy, thầy làm như vậy, thầy tức đức không? Ồ, vậy hả? Mà thầy biết thầy như vậy, tôi có thể kiện thầy lên tòa thượng phẩm không? Ồ, vậy hả? Thầy có biết như vậy, thầy biết như vậy là tôi có quyền lấy cái súng bắn thầy không? Ồ, vậy hả? Tại sao ta trả lời như vậy? Nó hơi sốc một tí mà không? Ồ, vậy hả? Ồ, vậy hả? Không sợ sốc người ta, không sợ sốc đâu người ta. Có ai có ý kiến gì không? Tại sao không trả lời như vậy? Không màng cái ngoại cảnh. Cái người này nó không bị lục trần nó ô uế. Người ta hâm mình cũng vậy. Người ta thương mình cũng vậy. Người ta ghét mình cũng vậy. Người ta vu oan cho mình cũng vậy. Người ta cho mình cái chùa cũng vậy. Người ta đòi cái chùa cũng vậy. Ta cho chiếc xe cũng vậy. Okay. Ta hâm cũng vậy. Dễ sợ không? Cái này là cảnh giới mà không bị lục trần nó ô uế. Câu chuyện nó rất là hay. Cái chuyện nó hay dễ sợ. Tại vì đấy là cái cảnh giới của một người mà không bị lục trần ô uế. Bất cứ chuyện gì xảy ra, ô vậy hả? Dễ sợ không? Công phu thật sự. Dễ sợ không? Nghe hiểu không? Mình mới nói về bàn xong về không bị lục trần ô uế. Có nghĩa là cái không bị lục trần nó ô uế, nó có nhiều cái trình độ lắm. Nói cách khác, không bị lục trần ô uế là cái tâm nó không có động. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra nó có thể tốt hơn chừng nào nữa, tâm mình không động. Mặc dù nó ác hơn chừng nào, nó tệ chừng nào cũng không có động. Tâm nhất định không có động. Nghe rõ ràng không? Không phải nói đâu, nó thực sự. Quý vị không thể nào biết cho đến khi quý vị mà tới cái cảnh giới đó, đó bị người ta tới, ta nói là thầy là làm con gái là làm chuẩn bị với con gái tôi vậy hả? Không bị lục trần ô uế là như vậy. Mặc dù cái hoàn cảnh nó tốt chừng nào nữa cũng không có sung sướng, mà nó xấu chừng nào mình cũng không có buồn. Nếu cái tâm mình nó động thì mình bị cái ngoại cảnh nó chi phối mình. Dễ sợ không? Dễ sợ không? Người ta cần hung tợn chừng nào mình không sợ, mình không có động. Cái người này đắc giải thoát rồi. Đắc giải thoát cái gì? Không bị phiền não, không bị ô nhiễm nữa. Có ai có câu chuyện nào khác nữa không? Ông thử tôi, ông nói là cái ông quỷ này, đồ quỷ này, ông thử, ông nói tôi là thầy ơi thầy, có chuyện thầy vô duyên lãng xẹt. Không biết tôi trả lời sao không? Thầy nói gì hả? Ông tôi trả lời cho tầm bậy tầm bạ, cái ông nói đáng lẽ thì phải trả lời là vậy hả? Thế nó không có đâu. Không bắt chẹt thầy được, này không bắt chẹt thầy làm bộ được. Không nhìn cái lỗi người khác nghĩa là sao? Cái này là cái tập khí của cái người thế gian đó, là chuyên môn nhìn cái lỗi lầm người khác. Không phải mình chỉ thích nhìn cái lỗi lầm người khác, mà mình thích nói cho người khác biết là mình thấy được cái lỗi người ta. Mình thấy được. Cũng khoe. Lý do thứ nhì là sao? Cái lý do thứ nhì mà mình thích nói nhìn cái lỗi người khác và nói cái lỗi người khác là tại vì chúng ta muốn đổ lỗi người ta về cái phiền não của chúng ta. Chúng ta phiền não vì người ta. Mình đổ lỗi cho người ta. Mình đổ lỗi cái khổ sở của chúng ta cho người khác. Các ai muốn kể về cái chuyện này không? Tôi có nhiều chuyện để kể cái gì về cái ví dụ, nhiều ví dụ để kể cái gì sáu tháng, sáu bảy tháng rồi, ba bốn tháng rồi, từ tháng 9 bây giờ. Cái này là một cái tập khí mà chúng ta có đời đời kiếp kiếp. Tôi nhắc cái gì nghe, những cái gì phải tự xét đấy. Nếu thấy cái hành động chúng ta đó là đang trách người khác, đang đổ lỗi người khác, chẳng như chồng cũ thôi, nó vô lý dễ sợ lắm. Mình sai, mình đã đi vào con đường trật rồi, mình đi vào con đường khổ sở, con đường khổ não. Quý vị không thể nào thắng được. Quý vị chỉ thấy toàn cái phiền não không, càng ngày nó càng khổ não thêm, nó không bớt đâu. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? À, cô này cô kể, cô nói là cô đang bị người ta kiện tụng, người ta phỉ báng cô, kiện tụng cô ra ngã tòa, tòa là từ lâu rồi. Mà bên cô nói ông con tòa nói là phải ra mediation. À, phải ra giải quyết với nhau. Hả? À, thỏa thuận với nhau. Hả? Truyền thông hả? À, truyền thông, mediation, truyền thông, có nghĩa là thỏa thuận giải quyết với nhau, chứ đừng có kiện nữa, đừng như để thỏa thuận với nhau, đồng ý với nhau, thì muốn gì cũng được. Thì cái bên kia, cái bên mà kiện cô này thì nói là đòi rất nhiều tiền, đòi một vô lý lắm, thành bây giờ không thể nào thỏa thuận được, thành ra có cái việc tiếp tục kiện tụng nhau. Tôi chia buồn với cô, tại tôi biết cái khổ sở dễ sợ, tại vì không phải riêng khổ sở của cô nữa, tại vì quý vị có biết không, một cái người tôi nó khổ, tôi hiểu cái khổ tâm này, tại một khi người ta kiện tụng mang cái tiếng như vậy, làm sao mà có khách nữa bây giờ. Tôi cũng hiểu sơ sơ về cái hoàn cảnh này, rồi không phải riêng cái gia đình cô, cái việc làm cô nó xong nó hư hết rồi, mà còn gia đình cô nó khổ sở nữa. À, rồi tốn tiền bạc nữa. Nên tôi nói cái chuyện là không phải là riêng mà cô này, gia đình cô khổ sở này nọ không, mà cái chuyện mà cô không chưa kể là người ta thù thị với nhau sau lưng cô. Cô nói là cái người này nó xấu như vậy, là không biết làm sao, công việc gì có giỏi bao nhiêu nữa, bỗng nhiên là có bao nhiêu năm trời xây một cái danh tiếng như vậy rồi bây giờ có chuyện xấu nó xảy ra như vậy, thì có người làm sao người tốt được, đúng không? Là không có lửa làm sao không có khói được, đúng không? Khổ dễ sợ, cái nào người ta khổ tâm dễ sợ lắm. Nếu tôi nói cái chuyện chứ bị nghe, không phải riêng cái phía bên này cái người ta bị kiện tụng bị khổ tâm không, mà tôi thấy cái người mà đang kiện cô đó, cái tâm nó đang thù hằn, nó đang độc địa, cái người đó không thể nào mà hạnh phúc được, người đang khổ sở dễ sợ. Để làm cái gì? Cái vị nghĩ chứ quay, mình chỉ làm cho khổ sở thôi hả? Mình hại cuộc đời người ta để làm cái gì? Mình hại cuộc đời người ta rồi mình thấy mình sung sướng được không? Mình thắng trận đó, mình thắng trận, mình thấy sung sướng được không? Chứ người ta đang khổ sở, người ta đang bị, người ta đang cực khổ như vậy, mình có sung sướng trong cái sự thắng của mình được không? Tôi không thể nào sung sướng trong cái sự kiện tụng này, cái sự thắng này, thắng cuộc này, khi tôi biết cái sự thắng của tôi đó, cái sự sung sướng của tôi đó, nó phải dựa trên cái sự đau khổ một người khác. Cái người này tội nghiệp, vừa khổ sở, vừa độc địa, vừa này nọ, mà cái người này hoàn toàn điên đảo, hoàn toàn bị mê muội. Cô nói là lần nào sẽ có một người mà có thể, không thể tưởng tượng, có người có thể cố ý gia hại một người khác như vậy. Tôi nói cô có thể nói một cách dửng dưng như vậy, thiệt ra tôi biết trong tâm cô khổ sở dễ sợ lắm. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Mình nợ người ta, không có lý, không có lý do nữa. Người ta phải nợ, người ta phải làm mình khổ sở. Thành ra cái này cái thái độ của cái người mà biết đều là, và nói là đây là cái nghiệp của tôi, ok, mình phải trả lại cái nợ người ta, chứ đừng có trách người ta. Mình biết người ta khổ sở, biết người ta phiền não, mà muốn nằm cao mà hiện do người ta hiểu được rằng là đi xuống con đường mà gia hại người ta, để mà hại cuộc đời người ta vậy. Thiệt ra không có gì hay ho ở trong hết. Tôi nhắc lại cái việc đừng nói chuyện giác ngộ. Mình nói chuyện mình chúng ta đang đi con đường về giác ngộ. Thì những người mà thành tâm muốn giữ con đường đó, những cái người đi con đường này, thì tôi khuyên quý vị không nên đổ tội người khác. Cái ý nghĩa của cái không thấy lỗi người khác là đó, ở đó đó. Thấy lỗi thì để mà đổ lỗi người ta. Ý nghĩa là thấy lỗi nghĩa là đổ lỗi ở đây. Cái thế người thế gian nó như vậy thôi, là chuyên môn thích nhìn lỗi người khác để đổ lỗi người khác. Anh thắc mắc gì không? Quý vị thấy không? Cái ngoài giác là như vậy đó. Ngoài giác là mình cái ngoại cảnh. Thì cái sự hiểu biết của mình về ngoại cảnh đó. Giờ mình nói về cái ngoại giác, theo cái định nghĩa của ngoại giác này. Về cái ngoại giác này, nó nêu ra những cái tập khí của chúng ta. Mình thấy mọi, tất cả mọi sự nó là thật. Chụp, người ta nói ta thương mình chụp nó. Người ta nói ta ghét mình, chụp nó. À,
tại sao vậy? Tôi cái gì đâu mà ghét.
Tất cả những cái giác quan chúng ta mà thu nhập được, chúng ta coi nó là sự thật. Mà không hiểu rằng tất cả cái gì chúng ta thu thập được, nó do nhân duyên mà nó tạo ra. Thôi, thành nó không phải là thật. Họ không thể nào nó thật được. Cái thứ nhì, cái tập khí thứ nhì là chúng ta chuyên môn đổ lỗi cho người khác. À, tại vì lỗi nó, tại vì nó này, nó nọ. Bây giờ cũng lỗi người ta hết. Cái tập khí nó như vậy. Cái thứ ba là quý vị không có được cái ngoại giác là tại vì cái tâm quý vị động, nó dễ động quá. Quý vị không có đủ cái định lực. Và bất cứ cái chuyện gì xảy ra tốt là xấu, tâm quý vị nhảy tưng tưng. Như nói bàn về cái nội giác. Nội giác có nghĩa là mình nhận thức rằng, mình biết rằng, ý thức được rằng á, là cái tâm của mình á, nó không và nó tịch. Mình biết rằng tâm của mình là nó không và nó tịch. Và cái gì không bị những cái người tà và mê muội nó làm cái gì lung lạc. Mình cái giảng nghĩa đàn thêm một tí về cái ý nghĩa của làm sao nhận rằng tâm không và tịch. Tâm không và tịch nghĩa là gì? Tâm không tịch nghĩa là sao? Nhận rằng cái tâm chúng ta đó, nó không có tư tưởng. Tịch, cái tâm nó không và nó không có động. Tâm, giờ mình không biết tâm là không với tịch nghĩa là sao, nhưng đối với chúng ta nghĩa là sao? Là sao mà tới đó? À, để tôi hỏi trước, tâm ai đã không và tịch chưa? Ai giơ tay cho tôi qua giùm đi. Người chúng ta đó, cái tâm mà không tịch đó, đối với chúng ta là cái tâm mà không ham suy nghĩ. Nếu cái gì mà thích suy nghĩ đó, thì tâm nó không thể nào không và tịch được. Quý vị đồng ý không? Cái ai cũng vẽ là hơi bẽn lẽn vậy. Hả? Mình suy nghĩ suốt ngày. Cái tâm không thể nào không tịch nếu mình chuyên môn mình thích suy nghĩ. Cái tâm chúng ta nó thích tính toán. Cái tâm nó thích tính toán dễ sợ lắm. Bây giờ nó không thể nào không và tịch được. Quý vị chuyên môn tính toán cái lợi với hại. Những người chuyên môn mở mắt ra một cái là tính toán lời với hại, thiệt với hại không. Nó thấy người ta thất bại, nó ôi, rõ ràng cái ông này thiếu trí huệ, chuyên môn chọn đường trật. Rồi lời một cái nghĩ, thấy tôi giỏi dễ sợ không? Thấy tôi thông minh dễ sợ không? Thấy tôi đúng dễ sợ không? Lúc nào cũng tính toán, cũng so sánh, đó, cũng tìm cái lợi. Đó. Không bị cái tà với cái mê nó làm nó lung lạc. Nghĩa là sao? có hai cái khía cạnh ở đây. Thứ nhất, quý vị không bị cái tà nó làm quý vị lung lạc, bị hiểu lầm. Là tại sao? Có nghĩa là quý vị không bị, không hiểu lầm về cái nhân và quả. Có nghĩa là quý vị thực sự tin rằng tất cả cái nghiệp chúng ta tạo nó có một cái hậu quả. Không cần biết người ta tin, người ta biết, người ta hiểu, không quan trọng. Nếu tạo cái nghiệp thì phải có cái quả. Tạo nghiệp thì phải trả cái nghiệp. Nếu không thấy cái hậu quả, đừng có ai nghĩ rằng là không có hậu quả. Chẳng như, rất giản dị, quý vị tin rằng là nếu như mà làm chuyện tốt, sẽ gặp được chuyện tốt. Nếu làm chuyện ác, sẽ gặp được chuyện ác. Không cách nào mà chạy cái được hết. Vì nghe rõ ràng không? Những cái người tà, những người nghĩ rằng đó, họ không tin vào cái nhân quả. Họ nghĩ rằng cái không có hậu quả. Họ có quyền họ làm gì làm tùy cái sở thích của họ. Hậu quả nó không quan trọng. Không có gì xấu đâu. Nói là rất nhiều người như vậy. Tại sao có nhiều người như vậy? Có những loại người như vậy. Những người nào vậy? Tham. Đúng không? Có những người tham quá đi. Thành ra họ chỉ thấy cái lợi thôi. Họ không thấy được cái kết quả của cái sự sai lầm của họ. Họ chỉ thấy toàn cái lợi, không hổng nhắm, không chỉ nhìn là cái hại. Có đồng ý không? Họ chỉ tham cầu cái lợi mà không nghĩ lợi đến cái hại của nó. Dạng tôi nghe những cái chuyện thời buổi này, những cái người trong những cái quốc gia, những cái nước bên Á Châu đó, hiện bây giờ đó, họ làm lụng rất là cực khổ. Họ sẵn sàng làm việc, làm cày bừa để mà tìm cái lợi. Và họ sẵn sàng cực khổ, họ sẵn sàng bỏ rất nhiều công tâm huyết để mà thêm một tí xíu lợi thôi. Họ sẵn sàng làm như vậy. Họ không nhìn thấy cái tai hại cho cái thân thể của họ. Nếu mình xài xệ cái thân này đó, thì cái thân này phải trả, thân này sẽ bệnh hoạn. Cái chỗ mình ở, môi trường mình ở, nó sẽ bị ô uế. Họ không chịu nhìn những cái hậu quả này. Họ chỉ nhìn thấy cái lời, cái đồng tiền thôi. Đối với tôi nó thiếu cái, nó không được hay. Một cái loại người khác là sao? Người giận. Cái người mà giận đó, đòi được thỏa mãn. Họ giận, họ nhất định làm cho chúng ta khổ sở. Chỉ khi nào họ thấy chúng ta khổ sở, họ mới được vừa lòng thôi. Càng khổ chừng nào, họ càng thỏa mãn chừng đấy. Họ không thấy rằng á, là khi một cái tâm họ mà nó độc hiểm như vậy đó, họ đang tự hại họ. Tôi nghe cái chuyện này. Tôi quen một cái người kia giận dễ sợ lắm. Sau khi tôi nói pháp, cô nghe tôi nói là cô, tôi khuyên cô bỏ cái giận đó đi. Tôi biết cô có lý, cô rất có lý. Cô giận người ta sai lầm, cô giận đúng. Người ta đối với cô, người ta không có công bằng đối với cô. Cô không có tội, người ta cứ chuyên môn ta đổ tội với cô. Những điều tôi nói cô nghe, cái giận người ta không có lợi cho cô hết. Không nghe lời. Nhất định nghe lời. Nhất định giận. Nói gì nói, khuyên gì nói. Nói gì nói, thầy nói đủ thứ pháp hết. Nhất định nghe lời. Nhiều tháng như vậy, nói gì nói, nhất định không chịu giận. Mỗi lần mà với mà nêu cái chuyện người đó là nổi giận ngay lập tức, nổi giận đùng nói tai nó bùng lại, mắt nó trợn lên, không muốn nghe ai. Một ngày kia tôi cái duyên nó hên, tôi khuyên được nghe lời, té ra cái giận nó không có lời vậy. Đó bao nhiêu ngày đó bao nhiêu không biết sao nữa, chắc là cháu ngáp phải rồi sao, nói tầm bậy tầm bạ xong cổ tin tin rằng là giận không có lợi gì hết. Ngày hôm sau nói với tôi, nói là thầy biết không, khi mà con xả được cái giận này, người con nó khỏe rồi. Cái cơn giận đó, cái cơn hận thù đó, nó tạo một cái độc tố trong người mình đó. Nó đang giết mình, đang tự đầu độc mình mà không biết. Mỗi lần mình giận đó là mình đang tự đầu độc mình. Đối với những người đó đó, mình có thể nói nhân nó quả nó cũng vô ích rồi, nhưng mình không nghe. Ai thắc mắc gì không? Cái gì, cái người hỏi, người thứ nhì, thứ nhất là tà, thứ nhì là người bị mê muội, không làm chúng ta lung lạc, không bị cái người mê muội làm lung lạc, nghĩa là sao? Mấy cái người mê muội ta làm cái gì? Những cái người mà bị mê muội á, cái lời nói và hành động của họ đó, nó không có tương ứng với nhau. Họ nói một đằng, họ làm một ngã. Họ rêu ra họ này nọ nọ, thiệt ra cái hành động họ nó hoàn toàn nó đi ngược lại cái lời mà họ rêu ra. Cái đó là cái mê muội đó. Mình không bị mê, không bị lung lạc nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nhìn cái hành động người ta, không nghe cái lời nói người ta. Nói gì cũng dễ lắm, ai nói cũng được hết. Cái làm mới thiệt sự, cái làm mới là thật. Ai thắc mắc gì không? Những cái người mà muốn đi trên con đường về cái nội giác đó, tôi xin vắn tắt, xin tóm tắt lại cho quý vị nghe. Quý vị bớt suy nghĩ, bớt tính toán đi. Thứ nhì, quý vị nhìn tới cái hành động của chúng ta, nó có đúng luật nhân quả là không? Nếu quý vị mà thiệt sự nghĩ là mình là người tốt, thì mình không hại người khác. Không bao giờ hại người khác. Đó. Tại vì mình hại người khác thì chuyện xấu nó xảy ra cho mình. Cái đó là nói về cái tâm, nói là cái tâm mình đó. Cái tâm mình đó. Là mình tự xét lấy, mình tự xét lấy, mình sợ cái luật nhân quả, mình biết sợ luật nhân quả, mình nói là mình phải chọn làm tốt, không chọn nhất định không chịu làm ác. Chuyện thứ nhì là cái gì, không tin lời nói người ta, chỉ nhìn hành động người ta thôi. Bác Tân Hương giảng dịch hay quá ha. Cảm ơn bác Tân Hương nhiều. Mình cố gắng hết sức thôi. Cái gì có, cái gì thì chia sẻ với quý vị thôi. Chứ không có gì. Cố gắng hết sức thôi. Có ai ở kiến thắc mắc gì không? Ở tấm 65. Mình tiếp tục được không? Đây là tấm thứ nhì ngày hôm nay. Có 800 tấm tất cả. Nên tôi khuyến khích quý vị là soạn về nhà coi mấy cái tấm này trước, tại vì soạn câu chuyện ngày nay nghe câu chuyện thích thú quá, kể hay quá hả. Câu chuyện hay quá, cái quá nó thú vị quá. Quý vị đem chuyện như vậy là vì có thì giờ mà đọc những cái kinh, xong rồi quý vị tới đây kể lại thì thầy mới kể quý vị biết cái câu chuyện sau của câu chuyện đó, không nhường ha. Trong tấm 66, hồi nãy vừa rồi mình nói về Đức Phật là cái vị pháp chủ, nói cái vị cái kết thúc cái vắn tắt cái câu hỏi cái tấm vừa rồi. Thành ra tôi xin kết thúc bằng nói cái vị pháp chủ đó, cái tinh thần của pháp chủ đó. Và tôi mong rằng tôi mong rằng quý vị sẽ đắc được vãng sanh để về để nghe được Phật giảng pháp. Quý vị nghe Phật giảng pháp sướng lắm. Tôi cũng mong là được vãng sanh nữa, tại tôi cũng mong được nghe Phật giảng. Tâm tôi ao ước được nghe thầy tôi giảng pháp. Tôi không đủ phước, thành ra ông thầy tôi khi mà tôi mà bắt đầu cái tâm tôi bắt đầu muốn học pháp thì ông thầy tôi cũng bỏ tôi cũng đi rồi. Thành tôi ao ước dễ sợ, cá nhân tôi ao ước dễ sợ, mong được gặp một cái vị thầy để tôi nghe pháp, tôi nghe giảng pháp mà tôi học hỏi, mà có thể hỏi được. Thành tôi đang trồng cái nhân để khi mà tôi gặp Phật tôi cũng có quyền hỏi rất nhiều câu hỏi như vậy. Thành hy vọng là cái vị sẽ gặp được một cái vị thầy mà xứng đáng như Phật đó. À, ngài giảng tuyệt vời. Cá nhân tôi đó, tôi là mê pháp dễ sợ, tôi chỉ đợi chừng nữa thôi, đợi có cơ hội để về Tây Phương Cực Lạc nghe Phật giảng pháp. ở bên bên kia là nghe được giảng pháp 7 ngày trên 7, 24 giờ trên 24 giờ. Sướng dễ sợ, không có khổ đâu. Toàn tôi chúc quý vị như vậy, quý vị thấy được cái sướng đó. Tấm 66 nói về cái chỗ mà đại chúng tập họp ở cái vườn Vệ Đà, phải không? Phải Vệ Đà không? Hình như là Vệ Đà, chỉ tổ đà chỉ về, đúng rồi, chắc là về, được chưa? Quý vị nghe mấy cái danh từ này, những cái danh từ tên tuổi tên này đó, những danh tiếng này, tại vì nổi tiếng lắm. Những cái thường thường Đức Phật giảng, ngài giảng những cái vài chỗ nổi tiếng như vậy thôi. Cái này là cái vườn Vệ Đà này đó là thuộc về thái tử con của vua Prasenajit. Là cái Vệ Đà này á, là tiếng Phạn, có nghĩa là chiến thắng, cái chiến tranh, mà thắng cái chiến tranh. Cái vị vua này một vị minh quân, cái vị vua này một vua rất là tốt. Ngài dẫn quân đi, đích thân hướng dẫn quân lính đi chinh phục, đi dẹp một cái nổi loạn trong cái vùng biên cương á, bị nổi loạn. Ngài đích thân dẫn lính đi để dẹp cái nổi loạn đó, và ngài thắng được, ngài thắng được cái trận đó. Thành ra lúc mà thắng như vậy thì được nghe người ta báo rằng là vợ đã sinh ra thái tử, thành vua rất là mừng, mới đặt cái tên đó, dựa cái duyên đó mà đặt tên con là chiến thắng. Thì cũng là vườn cấp cô độc, là cũng là cái tên, cái cấp cô độc này là cái tên của một cái vị trưởng lão tên là Tu Đạt Đa. Là một cái vị trưởng lão rất giàu trong cái triều của nhà vua, một cái đại thần của nhà vua. Thành cái vườn Vệ Đà này đó, cái vườn này là cái vườn mà cái ông trưởng lão này, cái vị trưởng lão này và cái hoàng tử cùng nhau họp lại để cúng dường cho Đức Phật, để Đức Phật và những cái đệ tử của ngài ở đó mà tu và giảng pháp. Thì hồi đó cái vườn này, cái vườn cô độc này đó, là cách khoảng chừng 5-6 dặm về phía nam, đông nam của thành phố, mà thành phố thủ đô của cái vua Prasenajit là thành phố thủ đô đó có 900.000 cái nhà, căn nhà, và nó dài 60 dặm. Quý vị phải nhớ rằng đời xưa là cái thủ đô nó rất rất là lớn, có một triều cái nhà nó rất rất là lớn, có đủ thứ ấy, nó không phải là dễ đâu. Một cái thành phố mà nhiều người sống như vậy rất là hiếm có. Ông này nói giống như Los Angeles ở đây. Hồi xưa chắc có nhiều người, mỗi nhà, mỗi gia đình có nhiều người lắm, 6-7 người là ít nhất. Cười. Anh thắc mắc gì không? Tấm 67. Tháp Tùng đi theo Đức Phật nó có 1250 vị tỳ kheo. Có thể chia ra sau khi mà Phật mà giác ngộ đã chứng đắc rồi thì ngài có 5 cái vị tùy tùng đã được ngài độ, rồi các cái vị anh em Kashyapa có 1.000 người, ngài Xá Lợi Phất đem tới 100 người đệ tử, ngài Ma Mục Kiền Liên đem 100 người, hoặc là có ngài Yasa là một vị con của vị trưởng lão có 50 người. Thì đại khái là cái đại chúng này đó, nó tượng trưng cho cái sự thành tựu, sự cái viên mãn của cái phước của cái của cái nhĩ căn, cái lỗ tai có tất cả 1200 cái phước đức. Đó. Nên có thể chia ra bằng cách là bốn phương nhân lên cho tam thế, nhân lên cho 100. Trang tấm 68. Kinh nói là Phật đắp y. Y này là đời xưa đó, Đức Phật mang không có mang áo như chúng tôi đâu. Đời xưa Đức Phật còn ở bên Ấn Độ. Thành ra khi ngài không có mặc cái áo trường áo dài như chúng tôi ngày hôm nay đâu. Đây là theo truyền thống người Hoa về Ấn Độ. Hồi đó Đức Phật chuyên môn mặc đắp ba cái y, mang ba cái mảnh áo. Đời xưa bên Ấn Độ như vậy đó, các ngài chỉ có ba cái y thôi, không có gì hết. Cái đầu tiên hết là ngũ y, cái thứ nhì là thất y, và thứ ba là cửu y. Cửu y có một cái y, nó có cái công dụng khác nhau. Cái ngũ y đó là đắp để trong lúc làm việc. Cái ngũ y là có, khi quý vị nhìn kỹ, là cái ngũ y của các thầy các cô đó vẫn còn giữ truyền thống đó, là có năm cái dải xuống dài xuống, và mỗi cái đường mỗi cái dạng sống đó, đó thì nó có một cái dài một cái ngắn. Cái đó có tên có tiếng Phạn, cái là An Đà Hội. Rồi cái thất y là cái là để cho mặc khi mà mình làm lễ và khi nghe hoặc là khi giảng pháp. Và cuối cùng cái cửu y cái đó là cũng có thể gọi là cái đại y. Sẽ có 25 cái dọc đó, và có thể có đến 108 mảnh luôn. Thì thường mặc cái cửu y hoặc là cái đại y này trong những cái lễ lớn, dịp lớn, hoặc là khi mà đến gặp vua, vào triều vua, hoặc là khi mà truyền giới, hoặc là cái gì đi khất thực thì mang cái cửu y này. Mỗi cái mảnh như vậy đó là tượng trưng cho một cái phước điền, thành gọi là cái phước điền. Thế họ thường thường các người xuất gia đó đắp cái y để khi mà họ nhận cái sự cúng dường của Phật tử, thành bởi gọi cái gọi là tạo cái duyên để chúng sanh cúng dường. Nghĩa là sao? Cái pháp này tôi nói ra để nhắc cho tất cả những người xuất gia thấy. Nói cách khác là cái người xuất gia đó, theo cái pháp của Phật đó, là phải đắp y mới có thể nhận cái sự cúng dường của đàn của các người tại gia. Nói cách khác, nếu như người xuất gia mà không đắp y đó, thì không nên nhận của cúng dường. Nói đó rồi, tôi xin thu lỗi. Ngày hôm qua tôi làm việc, tôi đang làm trong chùa nhà, thành ra lúc mà tôi đứng dậy tôi nhận cái sự cúng dường, người ta lạy tôi, mà tôi quên là tôi không đắp y mà tôi nhận cái lạy đó. Cái người mà lạy đảnh lễ tôi đó không có phước gì hết, ráng mà chịu. Dễ sợ không? Đảnh lễ người xuất gia người ta không đắp y đó, không bao nhiêu phước ấy. Cái khổ tôi quên người lạy tôi là ai, vì tôi không cách nào nhắc người ta lạy tôi lần sau hết. Ráng mà chịu, dễ sợ như vậy. Cái người xuất gia nó có cái pháp, người xuất gia nó có nhiều cái nhỏ nhặt, mà nó dễ sợ lắm. Làm trật một cái là nó sai một ly rồi đi một vòng luôn, dễ sợ. Cái gì tưởng tượng như coi, tôi để nhiều người thầy như tôi đi Đài Loan á, tôi nói xấu Đài Loan tí nào nó xa, chắc không ai đó, người ta mắng tôi, người ta chửi tôi cũng nghe được. Tôi qua Đài Loan tôi nhớ ở đó 2 năm, tôi để phần lớn những người xuất gia đó không ai muốn đáp y đó. Rồi sau khi cái 6 tháng cuối cùng đó, tôi ở 5 rưỡi xong là không, tôi ở đó 1 năm 2 năm, thì cái năm cuối cùng đó thì những cái người trong chùa mà cái chùa luật đó, đó ai cũng đáp y hết, người ta biết cái chuyện đó. Những cái chùa khác không ai đáp y hết. những người không đắp y không nên nhận của cúng dường. Dễ sợ không? Chẳng những cái xứ này không có những cái y này rất khó khăn, à, rồi nó bất tiện, đi dẫm lên dẫm xuống, nó tuột lên tuột xuống, rồi nó hư rồi nó, à, thành bây giờ nó bất tiện quá, người ta không có mang đắp y nữa. Mà nên như vậy đi ngược lại cái lời cái pháp của Phật. Mấy cái chuyện nhỏ như vậy đó, thành ra cái Phật pháp nó bị vấn đề nhiều lắm, tại vì cái người mà tới cúng dường cho mình đó, ta không được bao nhiêu phước hết. chết gắt người ta. Người ta tưởng ta tới cúng dường cho mình thì ra phước họ không có nhiều. Cái đó là cái y đó. Cái đi của họ đó. Đó, cái theo truyền thống là cái y họ vẫn một cái đó. Đó là cái y của họ đó. Yeah. Đó là cái y của họ đó. Người Trung Hoa đó, người Việt Nam đó, thì mặc cái áo dài, xong áo tràng, xong là cái y. Nếu như có. Còn người Tha Lan họ mặc một cái là cái y họ vẫn xung quanh thôi. Cái áo vấn đó. À, hồi xưa lúc mà tôi ở Đài Loan đó, là tôi cũng vấn y như vậy. Tại vì hồi đó Đài Loan đó, mấy người mà áo vấn như vậy, Phật tử Đài Loan thích cúng dường hơn. Còn như vậy người ta không thích. Nó dễ dễ sợ. Nếu tôi cũng học như vậy, tôi làm là như này không ai cúng dường được hết. Sau tôi mới hiểu không phải là cái y mà của con người. Khổ dễ sợ, có nhiều bà học. Yeah, không có gì vui, không có gì vui vẻ đâu. Và cái điều thứ nhì nữa là Đức Phật dạy chế rằng á, là cái người xuất gia phải mặc cái áo mà cái màu nó phải khác người tại gia. Chỉ như vậy thôi. Vì cái áo nó khác là nó có nhiều cái bất tiện. Hàng trong xứ này đó, hồi xưa mà tôi mà còn người tại gia đó, hồi xưa tôi còn tại gia là chuyện rất thông thường. Tôi đi một cái cô đó, nhất là trẻ mà đẹp nữa, không bao giờ có vấn đề gì hết. Bây giờ mà tôi làm như vậy người ta sẽ đồn là tôi là có bồ. Thành ra nó khổ lắm. Có những cái có này, có những Đức Phật chế những cái pháp hay lắm. À, bắt buộc chúng tôi không thể nào lộn xộn được, là không thể nào. Thành ra nó lợi lắm đó, tại vì có những cái vật mình áo khác, cái tướng mình nó khác, thành ra cái hành động mình phải cần để ý tới cái oai nghi của mình.
Ai thắc mắc gì không?
Năm đầu thì cô Quả Ngân như vậy, cô ngồi khoảng chừng nửa tiếng là cô nhúc nhích, là cô xoay qua xoay lại. Giờ ngồi 2 tiếng là ngồi tỉnh bơ. Tuần sau mình bắt đầu 4 tiếng đồng hồ. Tuần sau mình bắt đầu ngồi 4 tiếng đồng hồ liên tiếp. Mình sẽ bắt đầu. Tại có người đòi tôi là 2 tuần tới 1 lần thôi. Có người ngày hôm, có người mà tôi nhìn nó mặt nay nói là tại sao thầy bắt con tới mỗi tuần gì mất công con dữ vậy, thầy bắt 2 tuần có tới 1 lần là đủ rồi. Có người than phiền đó là thầy bắt con, thầy đày đọa chúng con quá, cứ mỗi tuần mà bắt vác cái mặt tới. Đã theo thầy 2 tuần gặp 1 lần đủ rồi. Nên tôi đồng ý, tôi nói tôi đồng ý với con, thầy đồng ý thì bây giờ cứ 2 tuần mình ngồi mình giảng pháp 4 tiếng đồng hồ. Ông nào nói may, ít nhất là may có mấy cái mà có cái website nó có mấy cái file đó. Có ai có thắc mắc gì? Tôi cần già, tôi cần hiền từ. Hồi lúc cách đây 1 năm á, quý vị biết không? Ngồi nói pháp như vậy, giảng pháp, nói giảng kinh á, giảng 2 tiếng rưỡi 1 lần, lần có lần nào mà ít hơn 2 tiếng rưỡi, 2 giờ rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ. Nhớ không Quả Ngân? Bây giờ thầy ngồi không nổi, thầy ngồi chịu không nổi rồi. Ngày 255. Cô Kim Điền cô nói là thầy cộng trật rồi. 1255 chứ không phải 250. Cô này cộng cũng đúng, thầy cộng trật. Đó là lỗi của thầy. Yes. Ok, ông này ông chỉ trích nó tại sao cứ nhìn lỗi người khác hoài vậy. Tôi nói tôi đâu có nhìn lỗi người khác, tôi nhìn lỗi tôi thôi mà. Tôi làm lơ cái chuyện đó là tại vì thiệt ra là 1255, nhưng đều thường thường mấy kinh nào cũng nói 1250, tại vì nó chẳng chẳng, người ta muốn đếm năm, tại năm nó lẻ lẻ, người ta không thích nghe, nó không quan trọng, thành người ta cứ làm lơ số năm hồi. Thiệt ra tất cả 1255, cô Kim Tiền nói đúng, cái số thiệt ra nó không quan trọng. Okay. Nó giản dị hóa. Có gì khác nữa không? Chúng ta hồi hướng công đức xong rồi chấm dứt.